vô phân biệt trí, tức là căn bản trí. Vì chưa đặng diệu dụng của chân như, nên sự tu hành chưa được diệu dụng tự tại, sai biệt trí hay hậu đắc trí. 2. Đã chứng nhập chân như. Các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân, thập địa Bồ Tát, chỉ nương nơi pháp tánh, pháp lực tu hành, thuận tánh khởi tu, tự nhiên huân tập vào chân như nên diệt được vô minh. Các vị Bồ Tát này đã được vô phân biệt tâm, căn bản trí, vì đã chứng nhập được bản thể chân như và đã được sai biệt trí, hậu đắc trí, vì đã được diệu dụng của chân như, giữ Phật trí dụng tương ưng. Lược giải: thể chân như không hai, song vì còn ở trong vỏ chúng sanh hay đã thoát ra ngoài mà diệu dụng có rộng hẹp chẳng đồng. Vì thế nên phân làm hai loại: một, người chưa chứng nhập được chân như, chân như còn bị các phiền não nhiễm ô làm triền phược tại triền, chưa được hiển lộ, như vàng còn ở trong khoáng. Chúng phàm phu, hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát còn ở địa vị tam hiền, đều từ vọng thức phân biệt mà phát tâm, do tự tin nơi mình có tánh Phật mà tu hành. Vì chưa chứng nhập thể và dụng của chân như, nghĩa là chân như còn bị triền phược, chưa được hiển lộ, nên các vị này chưa được căn bản trí, vô phân biệt trí và hậu đắc trí, sai biệt trí. 2. Người đã chứng nhập chân như, chân như đã được hiển lộ ra khỏi vỏ phiền não nhiễm ô triền phược, như vàng đã ra khỏi khoáng. Các vị Bồ Tát từ sơ địa cho đến thất địa mới nhập được bản thể chân như, từ bát địa đến Phật mới được diệu dụng của chân như. Các vị này tùy theo tánh chân như mà tu hành, nên diệt trừ được vô minh. Vì đã chứng nhập thể và dụng của chân như, nên các vị Bồ Tát này được hai món trí: căn bản trí, vô phân biệt trí, và hậu đắc trí, sai biệt trí. Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới đây sẽ nói nhiễm và tịnh. Cái nào có cùng tận, cái nào không cùng tận. Bài thứ 10, chương thứ 3, phần giải thích, nói về nghĩa bất giác tiếp theo. 1. Chân như và vô minh, thỉ và chung. Chánh văn: lại nữa, vô minh, pháp nhiễm ô, và chân như, pháp thanh tịnh, đều đã có sẵn từ vô thỉ đến nay và huân tập chẳng dứt. Song đến khi thành Phật rồi thì vô minh bị dứt hết, còn chân như lại vô cùng, tận trong đời vị lai cho đến sau khi thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao vậy? Vì chân như thường huân tập nên vọng tâm vô minh phải tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt nên pháp thân hiện ra, rồi pháp thân lại khởi diệu dụng huân tập trở lại nữa, nên chân như không có cùng tận. Lược giải: chân như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thỉ, song vô minh rốt sao bị chân như tiêu diệt nên hữu chung, còn chân như sau khi ra khỏi triền phược rồi lại được nuôi lớn nên vô chung. Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có, song khi trái hồng còn non, chất ngọt bị chất chát lấn át, chân như tại triền, nên người ta chỉ thấy chát, vô minh. Đến khi lớn dần thì chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát mỗi ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày một thêm, rốt cuộc rồi chát hết, vô minh diệt, mà chỉ còn ngọt, chân như. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Chúng sanh khi đã thành Phật không trở lại làm chúng sanh nữa. Trên đã nói về nhân duyên sanh diệt rồi, dưới đây sẽ nói về ba đại nghĩa của tâm là thể, tướng và dụng. M. Nói về ba đại nghĩa của tâm. Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng lớn của tâm. Chánh văn: lại nữa, tất cả phàm phu, tinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật từ hồi nào đến giờ đều tự sẵn có thể tướng chân như này. Tánh chân như không tăng không giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, rốt ráo thường hằng, đầy đủ tất cả công đức đức tánh như là: một, đại trí huệ sáng suốt; hai, chiếu khắp cả pháp giới; ba, chân thật hay biết; bốn, tâm tánh thanh tịnh; năm, thường lạc ngã tịnh; sáu, trong mát thanh lương, không biến đổi và tự tại, vân vân. Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật không thể nghĩ bàn, và có vô lượng công đức nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một công đức nào, nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là Như Lai Pháp Thân. Lược giải. Trước kia trong phần định danh nghĩa, trang 22 có nói: tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của Đại Thừa. Đến bài này nói rõ thể lớn, tướng lớn và dụng lớn của Đại Thừa, tức là tâm chơn như vậy. Nhưng trong bài này chỉ mới nói thể rộng lớn của tâm là tánh bình đẳng không vọng động, và tướng rộng lớn của tâm là có đủ hằng sa công đức. Còn dụng rộng lớn của tâm sẽ nói tiếp trong bài thứ hai. Tất cả thánh phàm đều sẵn có tâm chân như, và cũng đều từ tâm này sanh ra. Tâm chân như ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm chẳng giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, đầy đủ hằng sa đức tánh. Đại trí huệ sáng suốt, tức là đức tánh thường quang của pháp thân Phật. Chiếu khắp cả pháp giới, tức là thật trí chiếu suốt lý tánh, quyền trí soi khắp tất cả sự vật. Chân thật hay biết, rời các vọng thức phân biệt chỉ còn chân giác. Tâm tánh thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô. Đủ bốn đức niết bàn, chân thường thuần nhất không thay đổi. Chân lạc không có các khổ làm não loạn. Chân ngã không bị hai món sanh tử bức bách. Chân tịnh không bị trần lao phiền não làm nhiễm ô. Trong mát vĩnh viễn xa lìa phiền não, không biến đổi, không sanh trụ dị diệt, tự tại, không bị các nghiệp triền phược, không rời, hằng sa công đức không rời chân như, không đoạn, từ vô thủy đến giờ không hề gián đoạn, không khác, một vị không khác, và không thể nghĩ bàn, vân vân. Sự lý viên dung, nhiễm tịnh không hai, không thể nghĩ bàn được. Tóm lại, vì tâm chân như bao trùm vô lượng hằng sa công đức, nên gọi là Như Lai Tạng, và làm chỗ nương cho tất cả các pháp, nên cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Chánh văn hỏi: trước đã nói thể chân như bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao đến đây lại nói thể chân như có đủ các đức tánh sai khác? Đáp: tuy đủ các đức tánh mà thật ra không có hình tướng gì sai khác, chỉ đồng một vị chân như bình đẳng mà thôi. Hỏi: nghĩa này thế nào? Đáp: vì bản thể chân như vô phân biệt và xa lìa các hình tướng sai biệt, cho nên không có tướng gì sai khác, vô nhị. Hỏi: vậy thì căn cứ theo nghĩa gì mà nói là sai khác? Đáp: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức mà nói có sai khác vậy. Lược giải. Đoạn này luận chủ lập những câu vấn đáp để giải thích các nghi ngờ. Trong phần vấn đáp thứ nhất về câu hỏi: thể chân như đã bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác? Luận chủ trả lời đại ý: tướng không khác với tánh. Tướng tức là tánh, đều đồng một vị chân như bình đẳng, nên không khác. Cũng như sóng không khác với nước, sóng tức là nước, đều đồng một vị. Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhân vì chưa hiểu câu trả lời trên nên hỏi gạn lại để được giải thích thêm. Luận chủ đáp đại ý như sau: chân như xa lìa tất cả các tướng và tất cả sự phân biệt, cho nên không có hai tướng sai khác. Sở dĩ có sự sai khác là do đổi vọng tâm phân biệt nghiệp thức mà có. Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi: thể và tướng chân như đã không hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác? Đại ý câu đáp: căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt mà chỉ tướng sai khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng sa pháp nhiễm ô, Cho nên khi chuyển nhiễm ô trở lại chân như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có đủ hằng sa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. Chánh văn hỏi: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thế nào mà nói có các đức tánh sai khác? Đáp: từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp thật ra không có tướng gì sai khác, thật vô ư niệm, chỉ một chân tâm mà thôi. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có các cảnh giới nên gọi là vô minh. Vì đối với các nghiệp thức, vọng tâm có khởi niệm, trái lại chân như không khởi niệm, nên chân như có đức tánh đại trí huệ quang minh, đức tánh thứ nhất. Vì đối với nghiệp thức có thấy, nên có cái không thấy. Trái lại chân như vì xa lìa các cái thấy, nên chân như có đức tánh chiếu khắp cả pháp giới, đức tánh thứ hai. Vì đối với nghiệp thức có vọng động nên không chân thật hay biết, và tự tánh không thanh tịnh. Trái lại chân như vì không vọng động nên chân như có đức tánh chân thật hay biết và tâm tánh thanh tịnh, đức tánh thứ ba và tư. Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, nhiệt não, suy biến và không tự tại. Trái lại chân như không có các việc trên, nên chân như có những đức tánh chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh, thanh lương, trong mát, bất biến và tự tại, đức tánh thứ năm và sáu, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có hằng hà sa số nhiễm ô, còn chơn như thì trái lại không có các nhiễm ô, nên chơn như hiện ra đủ các đức tánh thanh tịnh, cũng nhiều hơn số cát sông hằng. Vì nghiệp thức vọng tâm có khởi động, còn thấy có các pháp hiện tiền để phân biệt, nên còn có chỗ thiếu sót. Trái lại chân như là pháp thanh tịnh, chỉ nhất tâm, không có vọng niệm, nên đầy đủ vô lượng công đức. Bởi thế nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Lược giải: đoạn vấn đáp này là tiếp theo ba đoạn vấn đáp trên để giải thích thêm về câu hỏi thể chân như đã bình đẳng, lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác? Đoạn vấn đáp trên đã trả lời rằng, căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức, nên nói có các đức tánh sai khác. Bởi thế nên đến đoạn này mới có câu hỏi, căn cứ theo nghiệp thức thế nào mà nói chân như có các đức tánh sai khác? Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này, tất cả các pháp tức là chân như nên không có tướng gì sai khác. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm nổi lên, nghiệp thức, nên thấy chuyển thức, có cảnh giới, thiện thức, sai khác. Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô như khởi vọng niệm, có tướng thấy, tướng không thấy, có động, vô thường, vọng ngã, khổ, nhiệt não, suy biến, không tự tại, có chỗ thiếu sót, vân vân. Vì đối với các tánh nhiễm ô của nghiệp thức, nên chân như mới có vô số đức tánh thanh tịnh sai khác như là: một, đại trí huệ quang minh; hai, chiếu khắp cả pháp giới; ba, chân thật hay biết; bốn, tánh thanh tịnh; năm, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh; sáu, trong mát, thanh lương, không biến đổi, không sanh lão bệnh tử và tự tại, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có các tướng nhiễm ô nhiều hơn số cát sông hằng, nên chân như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh nhiều hơn số cát sông hằng. Đã nói thể lớn, tướng lớn của chân như rồi, tiếp đến bài thứ hai sau đây sẽ nói dụng rộng lớn của tâm chân như.
Thank you.
Bài thứ 11 chương thứ 3 phần giải thích nói về nghĩa bất giác tiếp theo. Chánh văn nói về dụng rộng lớn của tâm chân như. Các đức Phật từ khi tu nhân Bồ Tát đạo đã phát tâm đại từ bi, tu các pháp ba la mật giáo hóa chúng sanh. Các ngài lập lời thệ nguyện rộng lớn độ thoát tất cả chúng sanh cho đến cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu số kiếp. Các ngài xem tất cả chúng sanh như thân mình và cũng không thấy chấp có tướng chúng sanh để độ. Tại sao vậy? Vì các ngài đã chân thật hiểu biết tất cả chúng sanh và mình không có sai khác, đồng một tâm chân như bình đẳng. Các ngài đã dùng đại trí huệ diệt hết vô minh, nên chân như pháp thân được hiện ra. Do chân như đã hiện nên tự nhiên có các món diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng từ thể chân như hiện ra nên dụng đồng với thể chân như đều biến khắp tất cả và cũng đều không có hình tướng gì để thấy được. Tại sao vậy? Vì các đức Phật chỉ có pháp thân thanh tịnh, tức là trí thân, tâm, không có hình sắc, cảnh giới và cũng không có tạo tác. Song tùy theo trình độ của chúng sanh, hoặc thấy hoặc nghe đều được lợi ích, nên gọi là dụng lớn. Lược giải. Đoạn này nói về dụng lớn của tâm chân như. Các vị Bồ Tát dùng đại trí huệ diệt trừ hết vô minh, chứng được thể chân như pháp thân. Do các vị Bồ Tát đã chứng được chỗ đồng thể nên tự xem mình cùng tất cả chúng sanh đồng một bản thể, không có riêng khác. Nếu chúng sanh đau khổ, tức là mình đau khổ. Chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát. Bởi thế nên Bồ Tát, tức nơi thể chân như bình đẳng, khởi ra đại dụng, phát tâm đại từ bi, lập lời thệ nguyện rộng lớn, tu các pháp ba la mật, lục độ, hóa độ chúng sanh, cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu số kiếp, và cũng không chấp có tướng chúng sanh để độ. Thể và tướng của chân như đều rộng lớn như thế, nên diệu dụng của chân như cũng không thể nghĩ bàn. Không có hình tướng, không có công dụng và cũng không có tâm tạo tác. Song tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh cảm muốn như thế nào thì ứng hiện ra như thế ấy. Như Đức Quan Âm Bồ Tát ứng hiện 32 thân, vân vân, làm cho chúng sanh đều được lợi ích, nên được gọi là đại dụng. Như hư không, tùy các đồ vật mà hiện đủ hình, và cũng như trăng rằm, không cố ý, vô tâm, không dụng công, vô công dụng, mà tự nhiên chiếu khắp tất cả, tùy theo các ao hồ, nước trong hay đục, mà trăng tỏ hay mờ. Chánh văn: diệu dụng của chân như tùy theo trình độ của chúng sanh mà thấy có hai phần: một, ứng thân; hai, báo thân. Chúng phàm phu và nhị thừa do phân biệt sự thức, ý thức nên thấy ứng thân Phật. Họ chỉ thấy phần nào về sắc thân Phật chứ không thể biết cùng tận, và chỉ chấp thân ấy từ ở ngoài đến chứ không biết do tâm chuyển thức hiện ra. Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi rốt ráo địa vị Bồ Tát đều do nghiệp thức A Đà Na mà thấy báo thân Phật. Thân này có vô lượng sắc tướng, mỗi sắc tướng có vô lượng sự tốt đẹp. Về quốc độ của thân này cũng đủ vô lượng vật quý báu trang nghiêm, tùy sự thị hiện nơi nào đều không cùng tận, không có biên giới và cũng không hư hoại. Tóm lại, thân thể, chánh báo và quốc độ y báo sở dĩ đều được thành tựu các công đức như thế là do sự huân tập của các hạnh vô lậu như các pháp ba la mật vân vân, và sự huân tập bất tư nghị chân như huân tập bên trong. Vì được đầy đủ vô lượng tướng diệu lạc như thế nên gọi là báo thân. Chúng phàm phu thì chỉ thấy sắc thân thô sơ của Phật, còn lục đạo chúng sanh do tùy theo cái nghiệp của mỗi loài khác nhau nên thấy thân Phật không đồng. Do tùy theo mỗi loài ứng hiện không phải chính thân tướng tốt đẹp báo thân nên gọi là ứng thân. Lược giải. Tùy theo trình độ của chúng sanh mà diệu dụng chân như thành ra hai phần: một, ứng thân. Thân này chỉ tùy theo muôn ngàn hoàn cảnh sai biệt của lục đạo chúng sanh mà hiện ra muôn ngàn hình thức không đồng. Loài nào thấy Phật loài nấy, như hư không tùy theo các đồ vật vuông tròn vân vân mà ứng hiện ra đủ các hình tướng. Chúng phàm phu và hàng nhị thừa vì còn ý thức phân biệt và chấp theo trần cảnh bên ngoài, không ngộ lý duy thức nên thấy Phật ngoài tâm mình. Bởi thế nên chỉ thấy ứng thân Phật, như thân Phật có 32 tướng tốt vân vân. 2. Báo thân. Thân này là kết quả hai món huân tập. A. Chân như huân tập cũng gọi là bất khả tư nghị huân. B. Các pháp vô lậu thanh tịnh huân tập, tức là tu các pháp như lục độ vân vân. Vì thế nên chánh báo thân thể được vô số tướng tốt đẹp, mà y báo hoàn cảnh cũng được vô cùng vật quý báo trang nghiêm. Các vị Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến lúc rốt ráo địa vị Bồ Tát đều ngộ lý duy tâm, nên thấy báo thân Phật duy tâm hiện ra không phải ở ngoài đến, nhưng cũng tùy theo trình độ của từng địa vị mà sự thấy có thô tế khác nhau. Bồ Tát từ địa vị thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh chỉ thấy về phần thô của báo thân Phật. Các vị Bồ Tát từ sơ địa lên đến đẳng giác thì thấy báo thân Phật lần lần thù thắng và vi diệu. Chánh văn. Lại nữa, các vị Bồ Tát mới phát tâm tam hiền, do thâm tính chân như nên chỉ thấy được một phần nhỏ báo thân Phật. Các vị Bồ Tát này tuy biết sắc thân Phật có nhiều tướng tốt trang nghiêm, duy tâm biến hiện, không rời chân như, không khứ không lai, xa lìa ranh giới, song các vị Bồ Tát này còn dùng tâm phân biệt ý thức nên chưa nhập được pháp thân. Nếu Bồ Tát đặng tâm thanh tịnh lên thánh địa thì thấy báo thân Phật càng tốt đẹp và càng màu nhiệm. Đến vị Bồ Tát tột bậc đẳng giác thì thấy báo thân Phật mới hoàn toàn rốt ráo. Nếu Bồ Tát lìa được nghiệp thức A Đà Na thì ngộ được pháp thân Phật, không có sắc tướng gì có thể thấy được, vì pháp thân của chư Phật không có sắc tướng thế này thế nọ, không có tướng phần bị phân biệt và kiến phần năng phân biệt nên không thể thấy được. Lược giải. Đoạn này tiếp theo đoạn trước, nói tùy theo trình độ của Bồ Tát thấy thân Phật khác nhau. Các vị Bồ Tát ở địa vị tam hiền tuy đã ngộ được lý duy thức và thâm tính chân như, nhưng vì còn dùng ý thức phân biệt nên chỉ thấy báo thân Phật được một ít thôi. Các vị Bồ Tát đã ngộ nhập chân như, chứng được pháp thân thanh tịnh, bước lên thánh vị thập địa. Càng lên vực trên chừng nào thì lại càng thấy báo thân Phật tốt đẹp và màu nhiệm chừng ấy. Đến địa vị cùng tận của Bồ Tát là vị đẳng giác mới thấy được rốt ráo báo thân Phật. Đến khi Bồ Tát phá trừ được nghiệp thức, vọng thức, A Lại Gia, chân vọng hòa hiệp, tức là phá trừ được vô minh rất di tế, món tế thứ nhất trong ba tế, lúc bấy giờ mới hoàn toàn nhập chân như, chứng pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là bản thể của các pháp, vì không có sắc tướng, không có bỉ thử và không tâm cảnh, vân vân, nên không thể thấy được. Tất cả chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể này. Chánh văn. Hỏi: pháp thân của chư Phật đã không có các sắc tướng, tại sao lại hiện ra có các sắc tướng, ứng thân và báo thân? Đáp: vì pháp thân là bản thể của sắc tướng cho nên có thể hiện ra các sắc tướng, hóa thân, báo thân. Do từ hồi nào đến giờ, sắc, hiện tượng, tâm, bản thể không hai, nên bản thể của sắc, sắc tánh, tức là tâm, tức trí. Vì bản thể của sắc vô hình thuộc về tâm nên gọi là trí thân. Vì tướng của tâm, trí tánh, tức là sắc nên gọi là pháp thân. Vì bản thể tâm đã biến khắp tất cả chỗ nên hiện tượng là sắc cũng không có chừng ngàn. Tùy nơi tâm mà hiện ra mười phương thế giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng báo thân, vô lượng món trang nghiêm, mỗi mỗi sai khác, đều không có hạn lượng và đều không ngại nhau. Vì đây là diệu dụng đại tự tại của chân như nên không thể dùng thức tâm phân biệt mà biết được. Lược giải. Đoạn này luận chủ đặt ra lời vấn đáp để giải thích sự nghi ngờ. Hỏi: Pháp thân của chư Phật thanh tịnh không có các hình tướng, tại sao lại hiện ra có các sắc tướng là hóa thân và báo thân? Đại ý lời đáp: Vô từ hồi nào đến giờ, trong chân như pháp thân sắc và tâm không hai. Bản thể của sắc tức là tâm, hiện tượng của tâm tức là sắc. Bởi thế nên chân như pháp thân tuy không có hình sắc mà có thể hiện ra các hình tướng, y báo và chánh báo đầy đủ, cũng như bản thể của điện biến khắp tất cả không gian, tuy không có hình tướng nhưng có thể hiện ra các sắc tướng, hiện tượng như sấm sét, chớp nổ vân vân. Trong tâm kinh chép: Sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vì sắc tức là tâm nên các pháp tức là chân như pháp thân. Vì tâm tức là sắc nên chân như pháp thân tùy duyên thành các pháp. Do bản thể đã biến khắp tất cả nên hiện tượng các sắc tướng như mười phương thế giới, vô lượng Bồ Tát, vô lượng món trang nghiêm vân vân cũng biến khắp tất cả, không có hạn lượng. Mặc dù các hình sắc đều khác nhau nhưng không trở ngại nhau. Việc này là diệu dụng của chân như pháp thân, nên chúng phàm phu và hạng nhị thừa không thể dùng thức tâm của mình mà phân biệt được. Do chân như là bản thể của các pháp nên gọi là pháp thân, và nó đủ tất cả trí nên cũng gọi là trí thân. 3. Trở về tâm chân như. Chánh văn. Lại nữa, các pháp từ sanh diệt mà trở về tâm chân như, nghĩa là suy xét kỹ càng, bên trong thì thân ngũ ấm, sắc, sắc ấm, tâm, bốn ấm sao. Bên ngoài thì cảnh giới, sáu trần, rốt ráo vô niệm, tức là chân tâm. Song vì chúng sanh bị vô minh làm mê, nên chân tâm vô niệm biến thành hữu niệm, có thân và cảnh vân vân. Nhưng bản thể chân tâm không động, vô niệm. Cũng như người lầm phương hướng vì sự mê lầm nên chấp phương đông làm phương tây, thật ra phương hướng không thay đổi. Bởi thế nên người quán sát biết được tâm vô niệm, không khởi vọng niệm, thì đặng tùy thuận vào tâm chân như. Lược giải. Luận này có 5 chương, trong chương thứ 3 là phần giải thích, lại chia làm 3 phần. 1. Nói về nghĩa chánh. 2. Đối trị các chấp sai lầm. 3. Phân biệt hành tướng pháp tâm đến đạo. Trong phần nói về nghĩa chánh lại chia làm 3. 1. Nói về tâm chân như. 2. Nói về tâm sanh diệt. 3. Trở về tâm chân như, tức là quán sát các pháp sanh tức vô sanh. Đoạn văn trên đây nói về phần thứ 3 là trở về tâm chân như. Hành giả hãy quán sát tất cả các pháp, bên trong là thân ngũ ấm, sắc và tâm, bên ngoài là cảnh giới sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, rốt ráo đều vô niệm, không vọng niệm, tức là chân như. Vì các pháp không rời thể chân tâm, tâm chân như, nên chân tâm đã vô niệm, không vọng, thì các pháp cũng vô niệm, không vọng. Chân tâm vì không có hình tướng nên tìm khắp mười phương không thể thấy được nó. Song vì vô minh vọng động nên tâm biến ra các pháp hữu hình, hữu niệm như thân và cảnh vân vân, nhưng bản thể chân tâm vẫn thanh tịnh không động, vô niệm. Cũng như người bộ hành vì lầm phương hướng nên chấp phương đông làm phương tây, thật ra phương hướng không thay đổi. Do vọng niệm sanh ra các pháp sanh diệt, nên dứt trừ vọng niệm, quán vô niệm, thì các pháp sanh diệt kia tự trở về tâm chân như, vô niệm. Cũng như vì gió nên có sóng động, nếu gió hết thì sóng kia tự trở lại với tánh nước yên lặng. Nếu vô niệm không vọng niệm thì toàn vọng là chơn, nên quán vô niệm là con đường tu chứng duy nhất của các Phật tổ. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Bất tùy phân biệt, không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tức là quán vô niệm. Tổ Đạt Ma khi từ Ấn Độ mới đến Trung Hoa, Đức Nhị Tổ thỉnh cầu Ngài dạy phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma trả lời: ông hãy đem tâm đến đây, ta sẽ an cho. Đức vị tổ thưa rằng, con tìm tâm không thể được. Tổ Đạt Ma dạy tiếp, ta đã an tâm cho ông rồi. Đức nhị tổ liền tỏ ngộ. Đức lục tổ Huệ Năng dạy, bổn lai vô nhất vật, từ xưa đến nay không có một vật. Đây là những bằng chứng Phật và Tổ đều dạy cái bí quyết tu hành mau được thành Phật là vô niệm, không vọng niệm. Bởi thế nên cũng nơi luận này, về đoạn trước đã nói, nếu lìa các vọng niệm thì đặng nhập chân như, nhược ly ư niệm, danh di đắc nhập. Bài thứ 12, chương thứ 3, phần giải thích. B. Đối trị các chấp sai lầm. Chánh văn. Tất cả các chấp sai lầm tà chấp đều do chấp ngã và chấp pháp mà sanh. Nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. Phần 1, chấp ngã. Chấp bản ngã thật có. Chúng phàm phu chấp ngã có năm thứ. 1. Chấp hư không là chân tánh của Như Lai. Vì phá chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói, pháp thân của Như Lai rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Chúng phàm phu nghe nói như thế không hiểu, lại lầm chấp hư không là chân tánh của Như Lai. Vì đối trị cái chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng, hư không là pháp hư dối, không có thật thể. Do đối với sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có tướng hư không. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ, tất cả cảnh giới sắc pháp đều do vọng tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm. Chúng sanh không biết vọng chấp, biến kế chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì các cảnh giới cũng không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chân tâm hiện khắp tất cả. Đó là pháp thân quảng đại thuộc về tâm trí, tánh trí của Như Lai, không phải như hư không, không có chi giác. Lược giải. Đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhất sai lầm. Các sự chấp nhất sai lầm đều do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp ngã, chấp pháp thì các chấp sai lầm không còn. Vì quan niệm thân tâm là thật nên gọi là chấp ngã. Quan niệm vũ trụ vạn vật là thật thì gọi là chấp pháp. Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình tướng như thế này hoặc như thế kia vân vân. Vì muốn phá các chấp sai lầm ấy nên Phật nói, pháp thân của Phật rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Nghe trong kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại chấp hư không là pháp thân của Như Lai. Vì phá cái chấp sai lầm này nên Ngài Mã Minh giải thích rằng, hư không là cái không thật thể, do các sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có hư không. Cả sắc tướng và hư không đều do vọng tâm biến hiện, rồi chúng sanh lầm chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không cũng không còn. Lúc bấy giờ bản thể chân tâm hiện ra, rộng lớn bao la và trùm khắp tất cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc về phần tâm trí, không phải như hư không, không có trí giác. Chánh văn. 2. Chấp chân như hay niết bàn chỉ là không không, chẳng có chi hết. Vì phá vọng chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói, các pháp thế gian rốt ráo không có thật thể. Cho đến các pháp xuất thế gian như chân như hay niết bàn rốt ráo cũng không có thật thể. Vì từ hồi nào đến giờ nó không có các tướng, chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chân như hay niết bàn là không có chi hết. Vì đối trị sự chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng chân như hay pháp thân của Phật chẳng phải không có tự thể, nó sẵn có và đầy đủ vô lượng công đức. Lược giải. Đoạn trên phá quan niệm sai lầm chấp hư không là chân tánh của Như Lai. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chân như hay niết bàn là cảnh giới hư không ảo tưởng không có chi hết. Chúng sanh thường lầm tưởng các pháp thật có, vì phá trừ quan niệm sai lầm ấy nên trong kinh Phật nói các pháp thế gian hư giả không thật, cho đến các pháp xuất thế gian như chân như, bồ đề, niết bàn vân vân, rốt ráo cũng không có thật thể vì không có các hình tướng. Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chân như hay niết bàn vân vân là cảnh giới hư vô ảo tưởng chẳng có chi hết. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng chân như, pháp thân hay bồ đề, niết bàn không phải là cảnh giới ảo tưởng hư vô không có gì cả, mà nó sẵn có đầy đủ vô lượng đức tánh nhiều hơn số cát sông Hằng như thiện, thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát, vân vân. Chánh văn 3. Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Nghe trong kinh Phật nói Như Lai tạng không tăng không giảm, sẵn đủ tất cả các công đức. Chúng phàm phu vì không hiểu nghĩa này nên trở lại chấp Như Lai tạng có đủ các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng căn cứ về thể chân như thì không có các tướng sai khác, còn theo tướng nhiễm ô sanh diệt thì có các hình tướng sai khác. Lược giải. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chân đồng với vọng. Nghe trong kinh Phật nói Như Lai tạng không tăng không giảm, sẵn có đủ tất cả đức tánh. Chúng phàm phu không hiểu trở lại chấp Như Lai tạng cũng có các hình sắc sai khác. Để đối trị quan niệm sai lầm này, ngài Mã Minh giải thích rằng thể chân như môn thì thanh tịnh không có các hình tướng sai khác, còn về tướng sanh diệt môn thì đủ các hình tướng sai khác. Chánh văn 4. Chấp trong Như Lai tạng thật có đủ các pháp sanh tử nhiễm ô. Nghe trong kinh Phật nói các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian đều do Như Lai tạng mà có, tất cả các pháp đều không rời chân như. Chúng phàm phu không hiểu nghĩa này lại chấp chính trong bản thể Như Lai tạng sẵn có tất cả các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên giải thích rằng từ vô thủy tới giờ trong Như Lai tạng chỉ có các công đức thanh tịnh nhiều hơn số cát sông Hằng. Các công đức này không lìa, không đoạn và cũng không khác với chân như, còn hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô kia chỉ là hư vọng, vốn không có thật tánh. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ trong Như Lai tạng chưa từng thật có các pháp nhiễm ô. Nếu trong bản thể Như Lai tạng chân thật có các phiền não nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì rất vô lý. Lược giải. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói các pháp sanh tử nhiễm ô đều do Như Lai tạng mà có, các pháp không rời chân như, rồi họ chấp trong Như Lai tạng hay chân như thật có sẵn các pháp sanh tử nhiễm ô. Để phá quan niệm sai lầm này nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng từ hồi nào đến giờ trong Như Lai tạng chưa chỉ có hằng hà sa số đức tánh thanh tịnh, các đức tánh này không rời chân như, còn pháp sanh tử nhiễm ô vì là hư vọng không có thực thể nên từ hồi nào đến giờ không có ở trong Như Lai tạng. Như Lai tạng hay chân như dụ như tâm người đương thức tỉnh, sanh tử nhiễm ô dụ như giấc ngủ mà có chiêm bao. Đành rằng cái ngủ chiêm bao là nương nơi tâm người thức tỉnh mà có, song từ hồi nào đến giờ trong tâm người thức tỉnh không bao giờ thật có chứa sẵn cái ngũ chim bao. Bởi cái ngũ chim bao hư vọng không thật, nên khi thức giấc rồi thì nó tự mất. Cũng thế, các pháp sanh tử nhiễm ô vì hư vọng không thật, nên khi giác ngộ rồi nó không còn. Nếu quan niệm rằng trong Như Lai tạng thật có sẵn các phiền não nhiễm ô, hành giả phải diệt trừ hết các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì không phải. Cũng như nói, trong tâm người thức tỉnh thật có sẵn cái ngũ chim bao, phải diệt trừ hết cái ngũ chim bao rồi mới được thức tỉnh. Nói như thế là rất phi lý. Phải biết, các phiền não sanh tử chỉ là cái mê vọng không có thật thể. Phật đã dạy rằng, biết mình mê thì cái mê hết, cái biết đó không sanh mê trở lại. Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê. Cũng như người khi biết mình dại thì không còn dại nữa, lúc bấy giờ họ trở thành khôn. Khi đã khôn rồi thì cái khôn đó không sanh cái dại trở lại nữa. Nếu cái dại mê này thật có, thì khi biết khôn giác rồi, cái dại đó trốn núp ở đâu? Cũng như cái ngũ chim bao, nếu thật có thì khi tỉnh thức rồi nó phải còn. Nhưng vì nó không còn nên biết cái ngũ chim bao mê dại này không thật có. Nếu nói phải diệt trừ hết các pháp sanh tử nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh, thì cũng như nói phải phá trừ cho hết cái ngũ chim bao rồi mới được sự thức tỉnh. Nói như thế đều phi lý. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ trong Như Lai tạng hay chân như không bao giờ thật có sanh tử nhiễm ô, cũng như trong tâm người đang thức tỉnh không bao giờ thật có cái mê ngủ chim bao vậy. Chánh văn. Năm, chấp chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung tận. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói do Như Lai tạng mà có sanh tử, do Như Lai tạng mà đặng niết bàn, vì họ không hiểu nên chấp chúng sanh hữu thỉ có đầu tiên, và chư Phật chứng niết bàn sẽ có ngày chung tận rồi trở lại làm chúng sanh. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên giải thích rằng Như Lai tạng, chơn như tại triền và vô minh đều có từ vô thỉ, không có đầu tiên. Nếu nói chúng sanh vô minh hữu thỉ có sanh khởi đầu tiên là kinh của ngoại đạo nói, kinh đại hữu, không phải kinh Phật. Lại nữa, Như Lai tạng không có chung tận, chư Phật chứng niết bàn là thể nhập tương ưng Như Lai tạng nên cũng không có chung tận. Lược giải. Chúng sanh nghe trong kinh Phật nói do Như Lai tạng mà có sanh tử, do Như Lai tạng mà chứng niết bàn, rồi họ suy luận và chấp rằng vì do Như Lai tạng mà có sanh tử vô minh chúng sanh, như thế thì chúng sanh sanh tử vô minh tức phải có sự bắt đầu sanh khởi hữu thỉ, và do Như Lai tạng mà chứng niết bàn, vậy thì niết bàn cũng có sự bắt đầu sanh khởi hữu thỉ. Do đó người ta kết luận chúng sanh đã hữu thỉ nên cũng hữu chung, niết bàn hữu thỉ nên cũng hữu chung. Bởi thế nên họ chấp chư Phật chứng niết bàn rồi có ngày cũng cùng tận phải trở lại làm chúng sanh. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên ngài Mã Minh giải thích đại ý nói: chân như và vô minh đồng thời có từ vô thỉ, cũng như chất ngọt và chất chát đồng thời có trong trái hồng. Song hành giả khi chuyển phiền não trở lại bồ đề, chuyển sanh tử trở lại niết bàn, thì lúc bấy giờ chúng sanh không còn chung tận mà chỉ còn chân như hay Phật. Cũng như khi trái hồng lớn chín, đổi hết chất chát chỉ còn chất ngọt. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. Vậy nên biết vô minh chúng sanh vô thỉ mà hữu chung, chân như Phật vô thỉ và vô chung. Kinh Phật thì chép chúng sanh vô thỉ, còn kinh đại hữu của ngoại đạo lại chép chúng sanh hữu thỉ. Chánh văn. Phần hai, chấp pháp. Chấp thật có vũ trụ vạn hữu. Đối với hàng nhị thừa vì độn căn chấp ngã nên trong kinh Phật nói: chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Nghe như thế, hạng này trở lại chấp, thật có năm ấm sanh diệt, chấp thật pháp, nên họ rất sợ khổ sanh tử và cầu vui niết bàn. Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên phải giải thích rằng tánh của năm ấm từ hồi nào đến giờ vốn là niết bàn, không sanh và cũng không diệt. Lược giải: năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì năm đám mây này che khuất vầng trăng chân như nên gọi là ấm che. Để phá trừ chấp ngã của hàng nhị thừa độn căn, nên Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Lúc bấy giờ hạng này không còn chấp ngã mà trở lại chấp pháp, nghĩa là chấp thật có năm ấm, thật có khổ sanh tử và vui niết bàn. Do đó họ rất sợ sanh tử và thích thú ở mãi nơi cảnh niết bàn. Để phá trừ cái chấp thật pháp của vị thừa, nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích đại ý nói: tướng của các pháp không thật, tánh nó là chân như, là niết bàn, xưa nay không sanh nên cũng không diệt. Vì các pháp không thật có nên Bồ Tát không sợ sanh tử, mà thường qua lại sanh tử để độ sanh và không yên vui ở mãi nơi niết bàn. Nếu nói một cách đầy đủ thì phải nói vô ngã và vô pháp, nhưng đây vì đối với hàng nhị thừa nên Phật chỉ mới nói năm ấm vô thường, chứ chưa nói đến sanh tử tức chơn thường. Chánh văn: lại nữa, nếu người rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì mới biết rõ các pháp nhiễm tịnh đều do đối đãi nhau mà thôi, thực ra không có cái tướng gì có thể kêu gọi được. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, không phải hữu, không phải vô, rốt ráo không có tướng gì có thể gọi được. Song sở dĩ Phật có nói năng kêu gọi như thế này hoặc như thế kia là vì Đức Như Lai khôn khéo phương tiện tạm dùng lời nói để dẫn dắt chúng sanh, mục đích là làm cho chúng sanh xa lìa các vọng niệm, ly niệm, trở về chân như. Nếu còn vọng niệm thì tâm phải sanh diệt, nên chẳng nhập được trí Phật, thật trí chân như. Lược giải: từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, vân vân, chỉ vì chúng sanh vọng chấp phân biệt, so sánh, biến kế chấp, đối đãi với nhau mà thành thế này hoặc thế kia, như đối với hữu gọi là vô, đối với sắc gọi là tâm, đối với thức gọi là trí, đối với cao gọi là thấp, đối với lớn gọi là nhỏ, đối với tốt gọi là xấu, vân vân. Nếu chúng sanh rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì thật không có một pháp gì có thể kêu gọi được. Lúc bấy giờ hành giả mới thấy rõ các pháp không thể kêu gọi, ly danh tự tướng, không thể nói năng luận bàn, ly ngôn thuyết tướng, hay suy nghĩ được, ly tâm duyên tướng. Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, song còn gọi pháp khổ, pháp vui, nhiễm tịnh, sanh tử, niết bàn, vân vân, là vì Phật phương tiện tạm đặt ra những danh từ kêu gọi như thế, mục đích là để dẫn dắt chúng sanh lìa các vọng niệm chấp trước, đặng nhập vào chân như hay trí Phật. Khi chúng sanh đã nhập chân như hay trí Phật rồi, lúc bấy giờ cũng không còn danh từ gì có thể kêu gọi được. Bài này nói về phần đối trị các chấp sai lầm rồi, đến bài thứ 13 sẽ nói về hành tướng phát tâm đến đạo. Bài thứ 13, chương thứ 3, phần giải thích. C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo. Ba món phát tâm. Chánh văn: Chữ đạo nói ở đây là chỉ cho đạo quả của chư Phật đã chứng ngộ, và cũng là cái chỗ của tất cả các vị Bồ Tát phát tâm tu hành để hướng về. Sự phát tâm lược có ba món: một, tính hoàn toàn, tính thành tựu mà phát tâm; hai, hiểu và tu, giải hạnh mà phát tâm; ba, chứng nhập chân như mà phát tâm. Lược giải: luận này có 5 chương, trong chương thứ 3 có 3 phần. Phần đầu giải thích về Pháp Đại Thừa, phần thứ 2 Ngài Mã Minh đã không những chấp sai lầm. Sau khi được rửa sạch các chấp sai lầm rồi, hành giả mới phát tâm tu về Pháp Đại Thừa. Vì thế nên tiếp đến phần thứ 3, Ngài Mã Minh phân biệt hành tướng phát tâm tu về Đạo Quả Đại Thừa. Đạo Quả Đại Thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà cũng là chỗ các vị Bồ Tát đang hướng về đó. Sự phát tâm tu về Đạo Quả Đại Thừa lược chia có 3 hạng, từ cạn đến sâu. 1. Mãn địa vị thập tính, tính hoàn toàn, phát tâm. 2. Địa vị tâm hiền, giải, hiểu, hành, tu, phát tâm. 3. Địa vị thập thánh đã chứng nhập chân như, phát tâm. Chữ phát tâm có 2 nghĩa: 1. Lập chí cao rộng. 2. Phát triển tâm tánh hay phát minh tâm tánh. Chánh văn: phần 1, tính hoàn toàn, thành tựu mà phát tâm. Hỏi: phải là người thế nào và nhờ tu hạnh gì để thành tựu vị thập tính mới phát tâm được? Đáp: những chúng sanh bất định, không nhất định chánh hay tà, nhờ sức căn lành huân tập đời trước làm cho họ tin nhân quả, nên nhàm khổ sanh tử phát tâm tu thập thiện để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nhờ được đích thân hầu hạ cúng dường chư Phật và tu hành trải qua muôn kiếp, nên họ mới đặng thành tựu tín tâm. Do nhân duyên đó nên được gặp Phật Bồ Tát dạy mà họ phát tâm, hoặc vì lòng đại bi mà họ tự phát tâm, hoặc vì thấy chánh pháp sắp diệt mà muốn duy trì nên họ tự phát tâm. Những người như thế được vào hàng chánh định, trọn không thối chuyển. Vì họ đã hiệp với chánh nhân Phật tánh nên họ được gọi là dòng giống của Như Lai. Lược giải: đoạn này nói về tính thành tựu phát tâm. Từ sơ tính cho đến thập tính thì tính tâm mới hoàn toàn viên mãn, nên gọi là tính thành tựu. Do tính tâm vững chắc, lập chí nguyện cầu quả Phật vô thượng và phát minh tâm tánh, nên gọi là tính thành tựu phát tâm. Hỏi: hạng người nào tu hạnh gì mới đặng hoàn toàn viên mãn vị thập tính và làm sao phát tâm? Đáp: những người bất định chánh tà hay căn trí chưa nghiêng ngả bên nào, đại thừa hay tiểu thừa, nếu gặp tiểu thừa giáo hóa thì họ thành thinh văn, chuyên giác. Nếu gặp đại thừa giáo hóa thì họ thành Bồ Tát hay Phật. Những người ấy do nhiều đời có trồng căn lành, và bên trong nhờ tánh Phật của họ thúc dục, bên ngoài nhờ chánh pháp huân vào làm cho họ tin đạo lý nhân quả, rồi nhàm cảnh trần gian là bể khổ sanh tử, nên phát tâm tu hành cầu đạo giải thoát niết bàn. Phát tâm tu hành phụng sự chánh pháp, hầu hạ thiện hữu tri thức và cúng dường chư Phật, làm những việc như thế, trải qua một vạn kiếp, hành giả mới viên mãn địa vị thập tính. Khi tính tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc gặp Phật hay Bồ Tát dạy họ phát tâm, hoặc do lòng đại bi thúc dục làm cho họ phát tâm, hoặc thấy chánh pháp suy đồi, muốn duy trì chánh pháp nên họ phát tâm. Những người được viên mãn vị thập tính và phát tâm như thế là đã hiệp với chánh nhân Phật tánh, vào hàng chánh định, không còn bất định hay thối chuyển nữa, nên họ cũng được gọi là dòng giống của Như Lai. Chánh văn: có những chúng sanh từ hồi nào đến giờ căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy cũng gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo cõi nhân thiên, hoặc tu theo nhị thừa, hoặc họ có cầu pháp đại thừa nhưng căn tánh chẳng quyết định, tấn thối không chừng, hoặc họ cúng dường chư Phật mà chưa đầy một vạn kiếp. Những hạng người này cũng gặp nhân duyên lành để phát tâm. như thấy sắc tướng của chư Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư tăng mà phát tâm, hoặc nhân gặp hàng nhị thừa dạy bảo mà họ phát tâm, hoặc học với thầy bạn mà phát tâm. Nhưng các loại phát tâm này đều chẳng nhất định, nếu gặp hoàn cảnh xấu ngược thì họ thối tâm hoặc đọa vào nhị thừa. Lược giải. Đoạn trên nói những người tín tâm đã thành tựu và phát tâm như vậy thì được vào hàng chánh định, quyết không thối chuyển, vì họ tu đã được một vạn kiếp. Đoạn này nói những người phát tâm sau đây, vì tu chưa đầy một vạn kiếp, tín tâm chưa thành tựu hoặc còn thối chuyển nên chưa được vào hàng chánh định. Họ cũng gặp duyên lành để phát tâm, hoặc thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm, hoặc nhân cúng dường chư tăng mà phát tâm, hoặc gặp nhị thừa giáo hóa phát tâm, vân vân. Nhưng vì căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp Phật pháp tu hành, song chỉ cầu phước báo thiên nhân hoặc tu theo nhị thừa, và nếu gặp đại thừa thì tâm họ cũng không quyết định, nên khi bị nghịch cảnh họ thối tâm hoặc tu theo tiểu thừa tiêu cực. A. Ba món tâm trong vị thập tính chánh văn. Tóm lại, khi tính tâm đã thành tựu thì phát ba món tâm như sau. Một, trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm chân như. Hai, thâm tâm, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành. Ba, đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khổ các chúng sanh. Lược giải. Hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới được thành tựu tính tâm. Lúc bấy giờ hành giả phát ra vô số tâm, nhưng tóm lại có ba thứ. Một, trực tâm, quán thẳng chân như pháp tánh. Hai, thâm tâm, nguyện làm các việc lành. Ba, đại bi tâm, thệ độ tất cả chúng sanh. Quán chân như là căn bản của hai hạnh tự lợi và lợi tha. Vì quán trong bản thể chân như có đủ vô lượng công đức, cho nên hành giả ưa tu các pháp lành để hiệp với tánh chân như của mình. Hành giả tu hành khi nào thâm nhập đến chỗ không còn thấy tướng tu nữa, gọi đó là thâm tâm. Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản thể chân như, nên chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa được giải thoát an vui nơi cảnh niết bàn. Vì thế mà hành giả phát tâm đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh. Chánh văn. Hỏi: chân như đã là một thể, tại sao không bảo hành giả trực niệm chân như mà lại còn tạm dùng các phương tiện tu các pháp lành? Đáp: thí như Ngọc Mani thể chất tuy sáng suốt trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng nhơ bẩn. Nếu người chỉ nghĩ đến tính chất trong suốt của Ngọc mà không dùng các phương tiện giũa mài, vân vân, thì quyết định không thể đặng chất Ngọc Mani quần tịnh. Cũng thế, chúng sanh tuy sẵn có chất chân như thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Nếu hành giả chỉ niệm chân như mà không dùng phương tiện tu các pháp lành, thì cũng không thể đặng chất chân như thuần tịnh. Vì các phiền não nhiễm ô vô lượng, nên hành giả phải tu vô lượng hạnh lành để đối trị. Nếu hành giả tu các pháp lành, thì tự nhiên thuận về với tánh chân như của mình. Lược giải. Đoạn này giải đáp sự thắc mắc của độc giả. Hỏi: chúng sanh đã sẵn có chất chân như thanh tịnh, tại sao người tu hành không niệm thẳng chân như mà lại còn dùng vô số phương tiện để dẹp trừ phiền não nhiễm ô và tu các pháp lành làm gì? Đáp: chúng sanh tuy sẵn có chất chân như thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiền não làm nhiễm ô. Cũng như Ngọc Mani, tuy chất nó sáng suốt trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộn trong khoáng nhơ bẩn. Nếu hành giả trực chỉ quán chân như mà không dùng các phương tiện để trừ phiền não và tu các pháp lành, thì chất chân như thuần tịnh không bao giờ thực hiện được. Cũng như người chỉ nghĩ đến chất ngọc trong suốt mà không dùng đến các phương tiện như lọc khoáng, giũa mài, vân vân, thì quyết định cũng không bao giờ thành ngọc mỹ quan được. Ngọc bất trát, bất thành khí. Chúng sanh có vô lượng bệnh phiền não, nên Phật cũng có vô lượng thuốc phương tiện để trị. Nếu muốn hết các bệnh phiền não, trở thành người lành mạnh, Bồ đề Niết bàn, tất nhiên hành giả phải uống thuốc phương tiện của Phật. Người diệt trừ phiền não, tu các pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận theo tánh chân như. Bởi thế nên hành giả phải phát minh ba tâm: trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, và thực hành bốn phương tiện sau này. B. Bốn món phương tiện. Chánh văn. Các phương tiện lược có bốn món. Một, phương tiện căn bản, quán tất cả các pháp tánh vốn vô sanh không, để lìa các vọng chấp, và nhờ thế mà không mắc vọng sanh tử. Quán các pháp vô nhân duyên hòa hiệp, nên nghiệp quả chẳng mất có, để khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành, cảm hóa chúng sanh, và nhờ thế nên không trụ niết bàn. Tóm lại, vì tùy thuận theo tánh vô trụ của chân như, nên không dính mắc sanh tử và không an trụ niết bàn. Lược giải. Trong bốn phương tiện tu hành để nhập chân như, thì món phương tiện này là căn bản. Chúng sanh vọng chấp các pháp thật có, nên tạo ra các nghiệp, rồi bị nghiệp lực kéo dẫn phải chịu sanh tử luân hồi. Nay hành giả quán các pháp hư giả không thật, nên không vọng chấp và không tạo nghiệp, vì nghiệp không tạo nên không bị sanh tử luân hồi. Song nếu hành giả chỉ một bề quán không như thế, sợ e mắc vào bệnh chấp không rồi chẳng cần tu hành và hóa độ chúng sanh, như hàng thinh văn chấp không, ưa vắng lặng, trầm không thú tịch, thích thú cảnh vui niết bàn của tiểu thừa. Bởi thế, hành giả phải quán vô nhân duyên hòa hiệp, nên các pháp chẳng phải không và nghiệp quả chẳng mất, để khởi tâm đại bi, tu các hạnh lành, giáo hóa chúng sanh. Nhờ quán như thế nên hành giả không còn chấp không và say mê cảnh niết bàn của tiểu thừa nữa. Vì không vướng mắc sanh tử, nên về phần tự lợi hành giả được thành tựu. Và vì không vướng mắc niết bàn của tiểu thừa, nên hành giả độ thoát tất cả chúng sanh, hoàn thành hạnh lợi tha, không mắc sanh tử, không trụ niết bàn, là thuận theo đức tánh vô trụ của chân tâm. Như thế gọi là trực tâm. Trực tâm là phương tiện căn bản của các hạnh tự giác và giác tha. Khế kinh chép: tâm thắng không mắc hai bên là đạo tràng. Trực tâm thị đạo tràng. Chánh văn. 2. Phương tiện ngăn ngừa các việc ác, biết xấu hổ, ăn năn chừa lỗi, ngăn ngừa tất cả điều ác không cho phát sanh và tăng trưởng. Hành giả phải làm như thế để tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của chân như. Lược giải. Đoạn này nói về phương tiện thứ hai là không làm các việc ác. Người biết xấu xa hổ thẹn thì không làm các điều tội lỗi, biết ăn năn hối hận những tội đã làm thì tội lỗi ấy không tăng trưởng nữa. Bởi thế nên hổ thẹn là yếu tố ngăn chặn việc ác phát sanh, còn ăn năn hối hận là yếu tố làm cho tội lỗi đã sanh không tăng trưởng nữa. Đoạn văn trước nói ba tâm: một, trực tâm; hai, thân tâm; ba, đại bi tâm. Đoạn này nói phương tiện thứ hai thuộc về thâm tâm, tức là ưa làm các việc lành. Lành có hai thứ: một, bỏ giữ, chỉ thiện gọi là lành; hai, làm lành, tác thiện cũng gọi là lành. Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại lành bỏ giữ. Món phương tiện thứ ba sau này thuộc về loại lành làm lành. Hai loại lành này đều thuộc về thâm tâm cả. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh của tâm chân như, nên hành giả phải xa lìa các tội lỗi. Chánh văn. 3. Phương tiện làm cho phát sanh hoặc nuôi lớn căn lành, siêng năng lễ bái và cúng dường tam bảo, tùy hỷ việc lành, tán thán công đức và thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân. Do tâm kính mến tam bảo rất thuần hậu, làm cho đức tin được thêm lớn, nên hành giả mới dốc chí cầu đạo vô thượng. Lại nhờ sức gia hộ của tam bảo, nên các nghiệp chướng được tiêu trừ và căn lành không thối chuyển. Vì tùy thuận theo đức tánh vô chướng ngại của chân như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Lược giải. Phương tiện thứ ba này là làm các việc lành, tức là loại lành tác thiện, làm lành. Loại lành này cũng nương nơi thâm tâm mà khởi. Hành giả làm cho phát sinh những việc lành vô sanh và nuôi lớn những việc lành đang có, siêng năng tu hành và cúng dường tam bảo vân vân là trồng căn lành, còn kính mến tam bảo vân vân là nuôi lớn đức tin. Hành giả lại nhờ thần lực của tam bảo gia hộ nên tiêu trừ được các nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. Lễ bái thì xa lìa được cái bệnh ngã mạn, tán thán thì xa lìa được cái bệnh hủy báng, tùy hỷ thì xa lìa được cái bệnh tật đố, vân vân. Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh sáng suốt vô ngại của tâm chân như, nên hành giả phải xa lìa các si mê chướng ngại. Chánh văn 4. Phương tiện đại nguyện và bình đẳng. Hành giả vì tùy thuận tánh không đoạn tuyệt của chân như và tánh bình đẳng không hai, chẳng phân bỉ thử, rốt ráo vắng lặng, rộng lớn phổ biến của chân như, nên hành giả phát đại nguyện cùng tận đời vị lai hóa độ tất cả chúng sanh đều được rốt ráo chứng vô dư niết bàn, không còn sót một chúng sanh nào. Lược giải. Phương tiện thứ tư là cứu khổ các chúng sanh. Món phương tiện này do tâm đại bi phát sanh. Hành giả tùy thuận theo đức tánh bất tuyệt, rộng lớn, bình đẳng, cứu cánh tịch diệt của tâm chân như, nên lập lời thệ nguyện rộng lớn hóa độ hết thảy chúng sanh đều được cứu cánh niết bàn, không hạn định thời gian và không bao giờ dừng nghỉ. Tóm lại, Bồ Tát tùy thuận theo các đức tánh tốt của tâm chân như mà tu các hạnh lành, dẹp trừ các cố nhiễm để trở về tâm chân như. C. Tám tướng thành đạo. Chánh văn: Bồ Tát nhờ phát tâm này nên được thấy pháp thân một phần nào. Do thấy được pháp thân nên Bồ Tát tùy theo nguyện lực của mình mà hiện ra tám tướng sau đây để làm lợi ích cho chúng sanh. 1. Từ cung trời đâu xuất giáng sanh. 2. Nhập thai. 3. Ở trong thai. 4. Sanh ra. 5. Xuất gia. 6. Thành đạo. 7. Thuyết pháp. 8. Nhập niết bàn. Song các vị Bồ Tát này chưa chứng pháp thân vì còn các nghiệp hữu lậu từ quá khứ vô lượng kiếp đến nay chưa có thể đoạn trừ được. Vị Bồ Tát này vô sức đại nguyện tự tại mà thọ sanh, tuy không phải bị nghiệp lực kéo dẫn, song vẫn còn khổ di tế. Trong Thế Kinh Phật nói, có vị Bồ Tát thối tâm bị đọa vào ác thú. Nói như vậy là để cho những vị sơ tâm chưa phải chính thức Bồ Tát còn giải đãi trên đường tu hành, lo sợ mà phát tâm dũng mãnh tiến tu, chứ không phải thật thối đọa. Lại nữa, các vị Bồ Tát này từ khi phát tâm về sau, mặc dù nghe nói phải trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp, siêng năng tu hành khổ hạnh mới chứng được niết bàn, nhưng cũng không nhu nhược và lo sợ đọa vào nhị thừa, vì họ đã hiểu chắc và tin rằng tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ tánh nó vốn là niết bàn. Lược giải. Bồ Tát khi đã viên mãn thập tính, phát ba món tâm trên rồi, trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm, thì vào thập trụ thấy được pháp thân thanh tịnh, nên có thể thị hiện tám tướng cao cả để làm lợi ích cho các chúng sanh mà tâm không nhu nhược và sợ thối đọa. Bởi vì các vị Bồ Tát này đã biết các pháp từ xưa đến nay vốn là niết bàn. Các vị Bồ Tát thập trụ này vì các nghiệp hữu lậu chưa hết nên sanh ở đâu cũng còn khổ di tế về phần đoạn sanh tử, nhưng sự thọ sanh của các ngài là do đại nguyện để hóa độ chúng sanh, chứ không phải bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. Lại nữa, các vị Bồ Tát này không bao giờ đọa vào ác thú, thối thất bồ đề. Nhưng trong Kinh Bổn Nghiệp Phật nói, các vị Bồ Tát từ thất trụ về trước còn thối đọa, nếu từ một kiếp đến mười kiếp không gặp thiện hữu tri thức. Phật nói như vậy là để khủng bố các vị sơ tâm Bồ Tát còn giải đãi trong sự tu hành. Bài thứ 14, chương thứ 3, phần giải thích. C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo tiếp theo và hết. Phần 2, nói về hiểu biết và làm hạnh hướng mà phát tâm. Chánh văn: phải biết lối phát tâm này, biết và làm có phần thắng hơn lối phát tâm trước, tín phát tâm. Bồ Tát bắt đầu từ chánh tín, thập tín đến đây, hạnh và hướng, trải qua gần mãn một vô số kiếp thứ nhất, nên đối với chân như, các vị này hiện đã hiểu ngộ rất thâm thúy và sự tu hành không còn chấp tướng nữa. Bồ Tát biết tánh Phật của mình, tâm mình không có tham lam bỏng sẻn, nên tùy thuận theo tánh Phật tu hành bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không nhiễm ô, xa lìa các tội lỗi ngũ dục, nên tùy thuận theo tánh Phật tu pháp trì giới ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không khổ não, xa lìa các sân hận, nên thuận theo tánh Phật tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không có tướng thân tâm, xa lìa việc giải đãi, nên tùy thuận theo tánh Phật tu tinh tấn ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình thường định không có tán loạn, nên tùy thuận theo tánh Phật tu pháp thiền định ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình sáng suốt không có vô minh, nên tùy thuận theo tánh Phật tu trí huệ ba la mật. Lược giải: trong phần phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo có chia ra ba hạng. Một, tính phát tâm, tức là viên mãn địa vị thập tính mà phát tâm. Hai, biết và làm phát tâm, tức là ở địa vị tâm hiền, trụ hạnh hướng mà phát tâm. Ba, chứng nhập chân như phát tâm, tức là ở hàng thập địa Bồ Tát mà phát tâm. Đoạn này nói về hàng tâm hiền phát tâm. Hành giả từ khi phát tâm tu hành cho đến mãn địa vị tâm hiền, đây là đợt thứ nhất, phải trải qua một vô số kiếp. Sau khi mãn tâm hiền lên đến thất địa, hành giả phải trải qua một vô số kiếp về đợt thứ hai. Từ bát địa trở lên quả vị Phật, hành giả phải trải qua một vô số kiếp nữa về đợt thứ ba. Hành giả phải trải qua ba vô số kiếp như vậy và trường kỳ kháng chiến với giặc phiền não nội tâm, bao giờ hoàn toàn thắng trận mới được thành Phật. Trong vô số kiếp thứ nhất, hành giả bị bại trận nhiều mà thắng ít. Đến vô số kiếp thứ hai là giai đoạn giằng co, hành giả năm ăn năm thua. Bước qua vô số kiếp thứ ba thì hành giả thắng nhiều mà thua ít. Vì hạng thứ hai là hiểu và làm mà phát tâm, cố nhiên phải hơn phần tín mà phát tâm. Từ địa vị thập tín đến địa vị tam hiền, vì hành giả tu hành đã trải qua gần mãn một vô số kiếp, nên ngộ được chân tâm nhưng chưa chứng nhập. Tuy nhiên, về việc tu hành, hành giả đã cởi mở rất nhiều những sự nặng nề về phần tu hữu tướng, chấp danh trước tướng, và bắt đầu về vô tướng để nhập chân tâm thanh tịnh. Bồ Tát biết chân tâm mình từ bi hỷ xả, không có tham lam bỏng sẻn, nên tu pháp bố thí ba la mật để trừ tâm bỏng sẻn, tu tâm và nuôi dưỡng tánh từ bi hỷ xả, dưỡng tánh để trở lại hiệp với chân tâm của mình. Bồ Tát biết chân tâm mình thanh tịnh, không có các nhiễm ô tội lỗi, nên tu pháp trì giới ba la mật để trừ tâm nhiễm ô tội lỗi, tu tâm nuôi dưỡng đức tánh thanh tịnh, dưỡng tánh để hợp với chân tâm của mình. Bồ Tát biết chân tâm mình không có sân hận, nên tu pháp nhẫn nhục ba la mật để đối trị tâm sân hận, tu tâm nuôi lớn đức tánh vô sân, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình không phiền não giải đãi, nên tu pháp tinh tấn ba la mật để trừ tâm giải đãi, tu tâm nuôi dưỡng đức tánh siêng năng, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình thường định không tán loạn, nên tu pháp thiền định ba la mật để trừ tâm tán loạn, tu tâm và nuôi dưỡng tánh tịch tịnh, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình sáng suốt không có si mê, nên tu pháp trí huệ ba la mật để trừ tâm si mê, tu tâm và nuôi dưỡng trí huệ, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Tóm lại, Bồ Tát biết tâm mình không có các điều xấu tệ như tham lam bỏng sẻn, phá giới nhiễm ô, nóng nảy sân hận, biến nhát trễ nải, tán loạn và si mê, vân vân, mà trái lại có đủ các đức tánh tốt như từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, không sân si, tinh tấn, thường định và trí huệ, vân vân. Nên tu pháp lục độ để diệt trừ lục tệ, nuôi lớn các đức tánh tốt ở nơi tâm mình. Khi các đức tánh tốt, tánh Phật được hoàn thành viên mãn thì Bồ Tát sẽ thành Phật. Giải danh từ. Chữ Ba La Mật Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ bên kia, tức là bờ giác. Song chữ Ba La Mật này cũng có nghĩa là rốt ráo cùng tận. Như nói bố thí Ba La Mật, nghĩa là bố thí đến cùng tận. Chúng phàm phu khi bố thí còn chấp ta là người năng thí, làm ơn. Kia là kẻ thọ thí chịu ơn, vì còn dính mắc nơi tướng, chấp có nhân có ngã, nên bố thí mà không được Ba La Mật. Trái lại, Bồ Tát khi bố thí hợp với chân tâm thanh tịnh, không thấy có nhân có ngã, ta đây là người làm ơn, năng thí, kia là kẻ thọ ơn, được thí, nọ là vật bị thí, vì không dính mắc nơi tướng nên gọi là bố thí Ba La Mật. Năm món Ba La Mật sao ý nghĩa cũng như thế. Phần 3. Chứng nhập chân như mà phát tâm. Chánh văn: Bồ Tát từ sơ địa cho đến đẳng giác đã chứng được chân như, cũng gọi là chứng pháp thân. Các vị Bồ Tát khi đã chứng nhập chân như thì từ trên tâm chân như này khởi ra đại dụng, như trong nhất niệm mà có thể đi hết cả mười phương thế giới, cúng dường chư Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân và mở đường dẫn dắt, làm lợi ích cho các chúng sanh mà không cần đến ngôn ngữ. Hoặc vì để độ những chúng sanh căn tánh thấp kém, lo sợ phải trải qua